vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tết Mậu Thân năm 1968, khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa được nghỉ phép về nhà ăn Tết và bãi bỏ lệnh giới nghiêm 36 giờ để đón năm mới, thì quân đội Cộng sản Bắc Việt tổng tấn công vào khắp các đô thị miền Nam, gây ra một cuộc thương vong tàn khốc. Người đứng đầu ban lịch sử quân sự tại nhà tưởng niệm chiến tranh Úc, Ashley Atkins, nói mục đích của Cộng sản trong cuộc tổng tấn công này là làm nên một bất ngờ để chiếm trọn miền Nam.
Vào thời điểm đó, có vẻ như cuộc tổng tấn công Mậu Thân được chính quyền Cộng sản Bắc Việt dàn dựng nhằm gây bất ngờ với mong muốn gây ra tổn thất nặng nề cho người Mỹ để tiêu diệt các lực lượng Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa, từ đó chiếm miền Nam.
Nói đến yếu tố bất ngờ của cuộc tổng tấn công Mậu Thân thì có một số chi tiết lịch sử cần được nhắc lại. Ngày 19 tháng 10 năm 1967, chính quyền bên phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố vào dịp Tết Mậu Thân, miền Bắc Việt Nam tự nguyện ngưng bắn từ 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 1968, tức là từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng Mậu Thân, tổng cộng 8 ngày. Sau đó, ngày 17 tháng 11 năm 1967, tới lượt Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đưa ra tuyên bố tương tự. Phía chính quyền đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã rất thận trọng và mãi đến ngày 16 tháng 12 năm 1967 mới tuyên bố cũng tự nguyện ngưng bắn. Sau tuyên bố vừa kể trên, đa phần quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nghỉ phép về ăn Tết và lệnh giới nghiêm trên toàn miền Nam được bãi bỏ. Với việc nhiều người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nghỉ phép như thỏa thuận ngưng bắn đón xuân, thì lực lượng quân Cộng sản Bắc Việt đã thấy đây là một cơ hội để đánh úp lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ký giả Hoagland, người Úc, quê ở Brisbane, phóng viên cho Reuters tới Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 1967 lúc 26 tuổi, kể về những gì ông đã chứng kiến tận mắt về trận Mậu Thân ở Sài Gòn trong cuốn Việt Nam, A Reporter's World, xuất bản năm 1985. Cuốn sách này đã đoạt giải thưởng văn chương Melbourne Age Book vào năm 1985 và trở thành tác phẩm kinh điển được trích giảng trong các chương trình học của lớp 11-12.
Trước Tết Mậu Thân 1968, như thông lệ, đã có sự thỏa thuận đình chiến giữa đôi bên, thường là một tuần. Năm ấy, phía Việt Cộng cũng muốn như vậy, bắt đầu từ 27 tháng Giêng. Nhưng phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa không muốn phía Cộng sản có thời gian dài như vậy để tập trung lực lượng, đã phản đề nghị rút thời gian ngưng chiến xuống còn có 48 và cuối cùng là 36 giờ. Bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ hai, ngày Tất Niên 29 tháng Giêng, đến 6 giờ sáng thứ tư, mùng 2 Tết, tức là 31 tháng Giêng. Chiều mùng 1 Tết 30 tháng Giêng, tuy có tin đánh nhau ở Huế và Đà Nẵng, nhưng cũng tưởng đó chỉ là chuyện vi phạm ngừng chiến thường xảy ra mỗi năm. Sài Gòn vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ăn Tết như thường lệ.
Trên trang Nhân dân điện tử, tờ báo đảng của Chính phủ Việt Nam, ra ngày 15 tháng 1 năm 2008, trong dịp kỷ niệm 40 năm Tết Mậu Thân, đã viết như sau.
Tháng 5 năm 1967, Bộ Chính trị họp đưa ra chủ trương chiến lược chuyển cuộc kháng chiến lên một bước mới nhằm giành thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngay từ tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục Miền Nam và Bộ Chỉ huy Miền đã chỉ đạo quân và dân trên các chiến trường ra sức chuẩn bị mọi mặt cho Tết Mậu Thân 1968. Trên cơ sở đó, tháng 10 năm 1967, Khu ủy Sài Gòn Gia Đình tổ chức hội nghị mở rộng để tiếp thu nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương Cục, đề ra kế hoạch, mục tiêu tổng tiến công và nổi dậy nhằm thực hiện hai nhiệm vụ lớn, đánh chiếm các căn cứ đầu não của địch tại Sài Gòn và phát động quần chúng nổi dậy, khởi nghĩa giành chính quyền.
Cũng trên tờ Nhân dân ra ngày 31 tháng 1 năm 1968, đã đăng bản thông báo của Thông tấn xã Việt Nam, trích dẫn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta và người phát ngôn Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân Giải phóng miền Nam tố cáo Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta. Hết trích. Lệnh tổng tấn công là đêm mùng 1 Tết, tức đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Tuy nhiên, có một số tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa vào đêm 29 rạng ngày 30 tháng 1 năm 68, tức là vào đúng thời điểm giao thừa âm lịch, thì súng đã nổ rền, mở đầu cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân. Và như vậy, lần lượt trước và sau trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ khuya 29 rạng sáng ngày 30 và đến khuya 30 rạng sáng ngày 31, tất cả các đô thị miền Nam đều bị quân Bắc Việt và Việt Cộng nằm vùng tấn công. Cả miền Nam, từ chính quyền đến dân chúng đều choáng váng trước kiểu tự nguyện ngừng bắn này của Việt Cộng. Cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Tùng, hiện đang sống tại Washington DC, nói về lệnh vi phạm ngừng bắn của chính quyền Bắc Việt như sau.
Cái Mậu Thân không phải là mình nói quân đội nào hay dở, nhưng mà điều đây là cũng giống như một cái người lưu manh mà đối với lại một cái người thật thà hiền lành, người ta giữ cái lời hứa, trong khi mình để hứa hẹn như vậy nhưng mà tới giờ chót mình lại đổi. Đối với một cái người quân nhân thuần túy như tôi thì tôi thấy cái đó thật là thảm hại. Nếu mà nói tận cùng, và con thấy đó là cái sự lật lường của cái người cộng sản. Họ không có khi nào họ thành thật, thật sự hết. Con người của họ lúc nào cũng miễn làm sao mà đạt mục tiêu của họ. Mà tôi biết ở đó là lý do là đơn vị của tôi là ở ngoài Trung. Thành ra là cái anh em bạn bè của tôi là ở ngoài Quế nhiều lắm. Thành ra là có nhiều người về đó trong cái đợt Tết rồi bị chết luôn trong cái trận đó. Mà chết bằng cách oan uổng, không ngờ mình đi về ăn Tết rồi mình chết. Rồi bây giờ đổ thừa, tới bây giờ thì tôi đọc cả lịch sử, kể cả những bài viết của cả hai miền. Vào cái thời điểm bây giờ thì tôi thấy họ vẫn một hai nói là đây là Mỹ ngụy thả bom. Tôi nghĩ cái đó rất là tức cười. Cái chuyện mình làm mà cứ đổ qua cho người khác mà tất cả những người dân ở Quế mà người lớn tuổi cỡ tôi là trên 70 trở đi, ai cũng biết cái chuyện đó hết trơn.
Cuộc tổng tấn công này trong suốt 50 năm qua luôn được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên truyền là một chiến thuật tài tình dẫn đến thắng lợi, rằng họ thực sự giành được chiến thắng trong cuộc tổng tấn công này. Thế nhưng con số nói lên tất cả. Ashley Atkins, người đứng đầu ban lịch sử quân sự tại nhà tưởng niệm chiến tranh Úc, cho rằng chiến thắng thực sự của quân lực cộng sản trong thực tế là một chiến lược tuyên truyền.
Chiến thắng thực sự cho các lực lượng cộng sản trong thực tế cho đến nay là một chiến lược tuyên truyền, hoặc thậm chí có thể nói là một chiến dịch tâm lý, bởi vì điều này thật bất ngờ.
Hãng thông tấn AFP tường thuật về những thương vong qua trận Mậu Thân nói rằng hơn 80.000 quân miền Bắc và Việt Cộng đã tham gia vào cuộc tấn công có phối hợp tháng 1 năm 1968 vào các đô thị lớn Huế, Sài Gòn và gần 100 địa điểm. Theo AFP, có khoảng chừng 58.000 quân cộng sản đã thiệt mạng trong đợt tấn công này. Richard Ivin, chủ tịch của Accuray in Media, tường thuật về trận Mậu Thân như sau.
Hàng ngàn nạn nhân được chôn cất bí mật trong các ngôi mộ tập thể. Nhưng sự thiếu hiểu biết của nhiều người dân về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 cho thấy Đảng Cộng sản đã thành công trong việc giữ kín cuộc thảm sát Huế như một bí mật. Việc phát giác ra các khu mộ tập thể đã thu hút được sự chú ý tối thiểu của các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, và cho đến năm 1985, cảnh quay các thi thể được khai quật đã được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình của chúng tôi.
Những nhân chứng sống tại cuộc binh biến Mậu Thân tại Huế, mỗi người là một mảnh lịch sử đẫm máu cho 26 ngày tang thương ở đây. Cựu Trung tá Trần Ngọc Huế, đội trưởng đại đội hắc báo sư đoàn 1 bộ binh, kể lại những gì ông chứng kiến khi dẫn đội hắc báo đánh chiếm lại thành phố Huế trong cuộc Mậu Thân 68.
Khi mà chúng tôi đã vào cuộc đánh những cái bọn đặc công của Cộng sản, thì những cái vùng mà hắc báo đánh và chúng nó thì chúng tôi toàn là chạm trán với những cái lực lượng tinh nhuệ của bộ đội Bắc Việt gửi vào. Còn những cái nền, những cái vùng mà thành du kích bọn cái bọn nó vùng á, nó không đủ trợ tay kịp. Thành ra bản thân tôi nói là nếu ra là thấy thì không thấy. Nhưng mà chúng tôi sau này chúng tôi đã chứng kiến có những cái mồ chôn ngay trước nhà. Như ví dụ như bà chồng của bà gọi là ở Huế, ai cũng biết là bụng bò mù rớt á, ở Gia Hội á. Thì ông ta chỉ có làm tổ trưởng thì kêu ra trước nhà và bắn ngay trước cửa. Và tôi có một khóa, ông khóa Đăng Anh, ông niên trưởng khóa 16 vào bị từ Sài Gòn ra ăn Tết. Thì ông đó là đại úy Kỳ Nguyên, cùng là đưa ra hành, bị bắt và đưa ra hành quyết trước mặt cha mẹ và vợ con ở tại Nguyệt Biều.
Tại sao lại là Huế? Tại sao Huế lại có thể có một sự thương vong to lớn đến như vậy? Lý giải về điều này, Yuri Beminov, một điệp viên thức tỉnh, từng giữ chức giám đốc cơ quan tình báo KGB của Liên Xô cũ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được thực hiện bởi Edward Griffin, tác giả của cuốn The Creature from Turkey Island, nói rằng chính mạng lưới nằm vùng của Việt Cộng tại Huế đã chỉ điểm cho những vụ bắt bớ thảm sát kinh khủng này vào Tết Mậu Thân năm 1968.
In the small town of Hue in South Vietnam, several thousands of Vietnamese were executed in one night when the city was captured by Viet Cong for only 2 days.
Tương tự, tại một quận ở Huế, nhiều ngàn người đã bị xử tử trong một đêm khi thành phố bị Việt Cộng chiếm chỉ trong 2 ngày. CIA Mỹ không thể nào trả lời được câu hỏi là làm thế nào Cộng sản có khả năng biết từng cá nhân người bị xử tử, ông ta sống ở đâu, đến nơi nào để bắt ông ta và để bắt chỉ trong 4 giờ trước bình minh, bỏ lên xe lái ra khỏi thành phố và bắn. Câu trả lời rất đơn giản. Thật lâu trước khi chiếm thành phố, họ đã có một mạng lưới rộng lớn những người Cộng sản nằm vùng. Họ là dân địa phương và là những người biết rất rõ những ai trong thành phố có ảnh hưởng với dư luận quần chúng. Kể cả những anh thợ hớt tóc và tài xế taxi, những ai có cảm tình với Mỹ đều bị xử bắn.
Hoàng Thị Nở từng tham gia vào đội quân chiến đấu cho quân Cộng sản Bắc Việt. Vào ban ngày, đằng sau công việc bán mũ nón, thì bà và những người như bà là cơ sở cho Việt Cộng cung cấp thông tin tình báo cho Cộng sản.
Chuyện dịch nổ ra đấy, thì nhiệm vụ của các cô là dẫn các đơn vị bộ đội chủ lực vào đánh Mỹ tại thành phố Huế. Nhưng mà đánh những cái điểm quan trọng nhất.
Một người khác là ông Nguyễn Hữu Vấn, tham gia vào lực lượng của quân Bắc Việt và được giao giữ chức vụ quận trưởng quận 1 ở Huế trong 26 ngày Cộng sản chiếm thành phố như thế nào?
Một giáo chức của cái chế trước khi mà có cái tiếng súng của lực lượng giải phóng về đó là tôi vẫn còn là một công chức, một giáo chức của cái chế độ cũ. Tôi dạy trường trung học Hà Mỹ và dạy ở trường âm nhạc Huế. Tôi sống ở cái quận 1 đây này, cho nên là quen rất nhiều anh em dân trí thức của nhân dân. Cái nhiệm vụ mà tôi được gọi là quân trưởng. Sau khi mà cách mạng về đánh tan rã thì tất cả cái đó đều nằm trong cái quận 1 của tôi cả. Trong trại đốc.
Vì sao có một sự thảm sát dữ dội và đẫm máu như vậy diễn ra tại Huế? Trách nhiệm thuộc về ai? Ông Nguyễn Phước Vĩnh Tiên nói rằng có 2 yếu tố để xảy ra thảm sát. Thứ nhất, những người lính Bắc Việt đã không còn đường thoát. Họ trở nên điên cuồng trong những ngày họ bị giam cầm tại thành phố Huế. Và thứ hai, ngay từ đầu, cuộc thảm sát đã được cấp trên cao nhất của chiến dịch Mậu Thân của quân Bắc Việt bật đèn xanh.
Thì có đặt vấn đề là tại sao? Tại sao? Thì theo tôi nghĩ là lại có những chủ quan thôi. Khi mà đánh vào Huế, chắc chắn tôi nghĩ rằng cái đơn vị hay là cái cảnh quân mà đánh vào Huế, họ biết rằng họ làm một cái công việc nguy hiểm, tức là họ sẽ phải, nếu thắng liền tức khắc với yếu tố bất ngờ, rồi họ nắm được làm chủ tình hình ở tại Huế thì thôi. Còn nếu mà bị vây hãm, mà bị phản công, mà họ diễn tặng được ngay lúc đầu, thì họ sẽ trở thành là những cái con cờ thí. Mà khi những con cờ thí mà thấy rằng mình đánh vào thì được mà rút thì không được á, thì họ nổi điên lên, họ nổi giận lên, thì họ sẽ có những phản ứng không lường được. Mà cái bộ chỉ huy của họ được lệnh từ Hà Nội á, thì Hà Nội biết rằng những người này mà khi mà họ phản ứng lại thì ghê gớm vô cùng, cho nên họ cho phép, tôi nghĩ rằng họ cho phép để những người mà đang bị vây hãm trong thành phố Huế đó, những người này được toàn quyền sát hại những ai mà họ ở trong tay họ.
Như minh chứng cho điều này, một nhân chứng sống sót của Mậu Thân Huế, bà Phan Thị Hiệp Thành, nói về cảnh lính Bắc Việt đã bị xích vào thành Đại Nội khi chiến đấu như thế nào.
Đối với tôi là bây giờ tôi đã 71 tuổi rồi, nhìn lại thì mình thấy cái biến cố đó nó quá khủng khiếp. Và từ hồi nhỏ, khi mà tôi mới 4-5 tuổi, là tôi được quay cái phim Chúng Tôi Muốn Sống. tôi được biết cộng sản là họ dã man như thế nào rồi. Và cũng ngay trong cái biển của Mậu Thân đó là tôi thấy cái người lính của cộng sản người ta xích cái chân lại ở trên cái đỉnh của cửa Đông Ba. Cho nên là khi người đó mà chết thì là cái chân upside down, là mình thấy kiểu như là nó quay con người không ra chi hết, nó cột bắt người ta quyết tử tại đó luôn. Và đồng thời dọc theo bờ là xác người chết nhiều lắm, nó thình to lên như một cái bàn vậy đó. Và 26 ngày sau thì chúng tôi trở về á, là đêm nào cũng nghe tiếng rên hừ 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 vậy, rất là dễ sợ. Mà cái mùi hôi á, thì nó hôi khủng khiếp lắm. Đối với tôi, không bao giờ mà tôi tin tưởng cộng sản được.
Robert Safflin viết trong tờ New Yorker vào tháng 3 năm 1968 rằng không có gì mà tôi thấy trong chiến tranh Triều Tiên hoặc chiến tranh Việt Nam cho đến nay là khủng khiếp và tàn phá và chết chóc tuyệt vọng như những gì tôi đã thấy ở Huế. Câu chuyện về Huế chưa chấm dứt. Nếu ước đoán của giới chức Huế được coi như gần đúng thì khoảng 2.000 người vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích như sau. Tổng số dân sự tử vong là 7.600 người chết lẫn mất tích. Về mặt quân sự, chiến dịch Mậu Thân là một thảm họa về chiến thuật đối với phe Cộng sản. Hơn 58.000 quân Cộng sản đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Con số thương vong cho bên quân đội Mỹ là 3.895 người và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là 4.954 người. Tổng cộng hơn 14.300 dân thường Nam Việt Nam thiệt mạng. Nhìn lại cuộc tổng tấn công này, các nhà sử học đánh giá cuộc tổng tấn công đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc binh biến chính trị cũng như số phận của đất nước Việt Nam. Cuộc tấn công đã phơi bày ra thế giới với những nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở Việt Nam và là nguyên nhân của một làn sóng chống lại chiến tranh và niềm tin rằng Mỹ không thể giành chiến thắng. Alan Dawson là phóng viên quân đội Mỹ lý giải.
Psychologically, the Americans became prepared not to win.
Về mặt tâm lý, người Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng không phải là để chiến thắng, mà là để về nhà mà không có chiến thắng.
Theo Encyclopedia Britannica, Mậu Thân đã gây sốc toàn nước Mỹ, làm choáng váng cho những người từng tin vào tòa Bạch Ốc, nói rằng chiến thắng gần kề, và cũng thuyết phục những người nghi ngờ rằng tình hình còn tệ hơn là họ tưởng. Người đứng đầu ban lịch sử quân sự tại nhà tưởng niệm chiến tranh Úc, Ashley Eskin nói, Cộng sản đã chiến thắng trong cuộc chiến thắng về tuyên truyền về cuộc tấn công này.
Quy mô tấn công của Cộng sản đã kéo dài hàng tháng trời, trước đó cả năm trời. Công chúng Mỹ đã được thông báo rằng chiến tranh sẽ giành chiến thắng. Tướng Westmoreland, chỉ huy lực lượng Mỹ, đã nói tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington vào tháng 11 năm 1967 với câu nói nổi tiếng rằng ông có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Điều này hoàn toàn không chính xác và họ đã đánh giá thấp khả năng của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt về sức mạnh to lớn và sự khởi động nó. Mặc dù đó là một thất bại chiến thuật cho Việt Cộng và họ đã mất rất nhiều quân, thế nhưng chiến thắng tuyên truyền mà họ đạt được ở cấp độ chiến lược rất lớn.
50 năm sau cuộc thảm sát, chính quyền Việt Nam tổ chức những lễ mà họ gọi là mừng chiến thắng mùa xuân Mậu Thân.
Nửa thế kỷ đã đi qua, sự kiện tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 vẫn còn đó những ký ức hào hùng. Đây là một cuộc công kích đồng loạt, đều khắp và rộng lớn chưa từng xảy ra trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Và gọi đây là đỉnh cao chói lọi như lời phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Một lần nữa khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử sâu sắc để các thế hệ người Việt Nam mãi mãi tự hào và tự tin tiếp nối những giá trị lớn lao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là đỉnh cao chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc ở thế kỷ 20. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Một cuộc hội thảo khoa học cấp cao cấp quốc gia với đề tài Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. Mục đích của hội thảo được Thượng tướng Lê Chim, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng xác định là góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hung đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, không một nén nhang nào cho Mậu Thân. Nhà báo Mạnh Kim viết, chưa bao giờ màn tụng ca tập thể hát trên những xác người liên quan tới sự kiện mậu thân được tổ chức quy mô như thế này. Một sự kiện mà các cuộc bắn giết đồng bào được nâng lên tầm nghệ thuật là sự kiện mà các gương mặt khủng bố được khoác áo biệt động thành, tập trung đông đảo và được ca ngợi như những anh hùng. Và lúc chính quyền kỷ niệm ăn mừng chiến công chói lọi, thì có vô số gia đình miền Nam lẫn miền Bắc đang làm giỗ cho người thân chết mộ thân. Tại phi trường Tân Sơn Nhất có 2 ngôi mộ tập thể chôn cất những liệt sĩ Việt Cộng đã tử trận khi đánh vào đây. Và trên 2 ngôi mộ này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã dựng bảng ghi rõ nơi an nghỉ của những chiến sĩ lầm đường đêm mùng 1 Tết mộ thân. Linh thiêng xin các bạn hãy giúp cho xứ Việt thân yêu của chúng ta mau thái bình. Tấm biển này đã hiện diện cùng 2 ngôi mộ tập thể tại phi trường Tân Sơn Nhất từ năm 1968 cho đến năm 1975. Thì bị những người bên thắng cuộc tiếp quản sân bay nhổ đi, nhưng phần mộ tập thể thì bị bỏ lại và quên lãng. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, từ việc đi tìm cậu ruột là liệt sĩ tham gia trận mộ thân của bên Bắc Việt, đã tìm cách liên lạc với quân đội Mỹ, chính phủ Mỹ và những người Việt Nam Cộng Hòa cũ. Và từ đó tìm ra được thông tin 2 ngôi mộ của những người bỏ mạng tại Tân Sơn Nhất trong trận mậu thân năm 1968. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Tiên, người có 7 người thân bên gia đình đều bị Việt Cộng bắt đi vào thủ tiêu. Và những ngày này nói rằng vết thương mậu thân khó lành trong tâm thức gia đình nạn nhân cũng như cho nhân dân Việt Nam.
Cho nên vết thương, một là từ nó lành theo thời gian, hai là phải khâu nó lại. Còn đằng này mở, vết thương vẫn cứ mở. Cho nên tôi nghĩ rằng vết thương không lành nếu một ngày nào mà cộng sản vẫn đang còn ăn mừng ngày khổ mậu thân này. Tôi có 7 người bà con, 7 người bị việc ra trình diện Việt Cộng và bị 7 người đều bị giết. Bên nội tôi có 2 người anh rể và bên ngoài thì tôi có đến 5 người, tổng cộng là 7 người bị giết. Tôi không oán giận, tôi không thu oán Việt Cộng, tôi không thu oán. Cho nên trong lòng tôi vẫn cứ đau khổ, đau buồn là bởi vì chính họ giết người mà họ không nhận lỗi. Chúng tôi không đòi hỏi họ nhận lỗi mà chúng tôi chỉ cần biết sự thật lịch sử thôi.
Chiều nay không có em, mùa non cao về dưới. Chớ quên người
chùi lá. Đôi ngự binh thì xưa hồ xuân đã im lặng người bao lâu chuông chùa tắt vui một lần thôi nhưng còn mãi và chiều nay không có em đường phố trắng.
Subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.